Và xin hỏi, vậy thì các bạn đồng tu về Thái tử nghĩ thế nào? Nhìn thưa, họ tưởng rằng Thái tử đã, nhưng một lát sau, Thái tử đã tỉnh lại. Rồi sau đó Thái tử làm gì? Ngài nghĩ rằng sự giác ngộ không bao giờ có thể đạt tới bằng cách hành hạ thân xác hay nhịn đói, mà chỉ thành tựu được bằng sự giác ngộ nội tâm. Thái tử vừa thoát chết do sự tuyệt thực mà vẫn không đạt được trí tuệ hoàn toàn, cho nên ngài quyết định ăn uống trở lại hầu có thể sống lâu, ít nhất đến ngày Thái tử thành bậc chánh. Vậy thì ai cũng dường thức ăn cho Thái tử? Xin đáp, ngài nhận thức ăn ở nàng Tu Sa Đề, con gái của nhà quý tộc. Cô ta nhìn thấy Thái tử đang ngồi nơi gốc cây đa, ngài đứng dậy nhận bát sữa cúng dường, xuống tắm ở sông Ni Liên thuyền, dùng thức ăn xong và đi vào rừng. Xin hỏi, Thái tử đã làm gì ở trong? Xin đáp, Thái tử suy nghĩ để quyết định vào lúc chiều tối. Thái tử đi đến cây Bồ Đề, nơi hiện nay có chùa Đại Giác. Rồi Thái tử đã hành động như thế nào? Xin thưa, Thái tử quyết tâm sẽ không rời khỏi địa điểm này cho đến một lúc nào mà ngài có thể chứng thành đạo quả. Xin hỏi, chỗ nào nơi cây Bồ Đề Thái tử đã ngồi thiền định? Xin thưa, phía xoay về hướng đông. Mà ở trong kinh điển không thể nói lý do tại sao Đức Phật đã chọn hướng này của cây Bồ Đề. Tuy nhiên, người ta tìm thấy có sự giải thích theo truyền thuyết bình dân mà nó đã làm nền tảng cho các sách viết của giám mục Bigande và nhiều nhà bình luận Âu Châu khác. Các phương hướng khác nhau trong bầu trời chắc luôn luôn có ảnh hưởng đến chúng ta. Đôi khi từ hướng này có ảnh hưởng tốt nhất, nhiều lúc lại từ hướng khác. Nhưng Đức Phật dạy rằng người toàn thiện vượt hẳn lên trên tất cả mọi ảnh hưởng bên ngoài. Đó, ngài ngồi thì theo vấn đề trong kinh điển không được giải thích, nhưng mà các nhà học giả tìm hiểu và tìm hiểu từ từ theo quan điểm mà thôi. Vậy xin hỏi, trong đêm đó Thái tử đã chứng ngộ những gì? Xin đáp, ngài thấy rõ mọi kiếp trước của mình, nguồn gốc của luân hồi sinh tử và con đường diệt trừ hết những dục vọng. Vào lúc bình minh hôm sau, tấm của ngài đã hoàn toàn chứng đạo, như chiếc hoa sen nở tròn đều khắp. Và từ nơi ngài đã tỏa ra ánh sáng của đạo vô thượng, ngài đã chứng nhập bổn thánh đế. Thái tử đã thành Phật, bậc giác ngộ đấng toàn giác. Xin hỏi, phải chăng sau cùng Thái tử đã khám phá ra nguồn gốc khổ đau của nhân loại? Xin thưa, đúng vậy. Cuối cùng ngài đã tìm thấy, như ánh sáng mặt trời ban mai xóa tan bóng tối của đêm đen, và phát hiện cây cối, ruộng đồng, núi đá, biển cả, sông ngòi, thú vật, người và vạn vật. Từ nội tâm Đức Phật đã tỏa ra toàn ánh sáng của giác ngộ, và ngài đã thấy rõ nguyên nhân sự khổ của kiếp người, cùng con đường giải thoát những khổ đau ấy. Xin hỏi, phải chăng Đức Phật đã chiến đấu dữ dội trước khi ngài đạt tới sự toàn giác này? Xin đáp, nhưng cuộc đánh đấu thật mạnh liệt và khủng khiếp, Đức Phật đã chinh phục nơi thân tâm của chính ngài, nhưng ác tính tự nhiên cùng các ham muốn và dục vọng của con người đã gây chướng ngại cho sự tìm thấy chân lý của chúng ta. Ngài đã phải chế ngự những hình ảnh xấu của thế giới tội lỗi xung quanh Ngài. Như một chiến sĩ chiến đấu anh dũng nơi chiến trường chống lại nhiều kẻ thù, Đức Phật đã chiến thắng. Như một anh hùng chinh phục đạt được mục đích của Ngài và sự huyền bí của nỗi khổ đau nhân loại đã được tìm thấy. Xin hỏi, Đức Phật áp dụng đạo giác ngộ, Ngài đã chứng được như thế nào? Xin thưa, nói chung, đầu tiên Đức Phật do dự thuyết giảng giáo lý đó đến cho với mọi người. Tại sao vậy? Bởi vì nó quá nhiệm màu cao siêu. Đức Phật sợ rằng rất ít người có thể thấu hiểu được. Vậy thì điều gì khiến Đức Phật đã thay đổi ý tưởng này? Xin thưa, Đức Phật nghĩ rằng Ngài có trách nhiệm thuyết giảng càng rõ ràng và dễ hiểu càng tốt điều Ngài đã được chứng ngộ, và tín tưởng chân lý có thể thâm nhập tâm trí đại chúng tùy theo nghiệp lực của mỗi một người. Đó là con đường giải thoát duy nhất. Và Đức Phật thấy rằng mọi người đều có khả năng đạt tới. Vì vậy, Ngài quyết định bắt đầu giáo hóa cho 5 người bạn cũ mà trước kia họ đã từ giả Ngài khi thấy Ngài chấm dứt lỗi tu khổ hạnh. Xin hỏi, Đức Phật gặp những người này ở đâu? Và Đức Phật gặp những người này tại vườn Lộc Uyển ở Chư Thiên Đọa Xứ gần thành phố Ba La Nại. Vậy thì ngày nay địa điểm này có thể tìm thấy không? Xin thưa, vâng, một phần di tích của ngôi tháp hiện còn tồn tại ở chỗ cũ đó. 5 người bạn cũ có sẵn sàng thọ giáo với Đức Phật không? Xin thưa, đầu tiên họ không chịu nghe, đến khi thấy Đức Phật xuất hiện với tướng hào quang minh, trang nghiêm, đẹp đẽ và với lời dạy của Ngài quá hiền hòa, có sức thu hút đến nỗi đau đó với họ. Cho nên sau đó họ quay lại và hết sức chú ý đến Ngài. Xin hỏi, bài pháp này gây ảnh hưởng thế nào đến với họ? Xin đáp, vì niên trưởng Kiều Trần Như, người đã hiểu biết rất nhiều, là vị đầu tiên không còn thành kiến, chịu thọ lãnh giáo pháp của Đức Phật và đã trở thành một vị đệ tử trung kiến của Ngài. Và vị này cũng được chứng đắc quả A-la-hán. 4 vị kia ít lâu sau cũng theo gương Ngài Kiều Trần Như. Xin hỏi tiếp, là kế tiếp Đức Phật đã hóa độ cho những ai? Và xin thưa, một thanh niên trẻ giàu có tên là Giá Xá, con của một thương gia phú quý, trong vòng 3 tháng có 60 người đã trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Ai là nữ đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật? Dạ thưa, mẹ và vợ của Giá Xá là những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Đức Phật đã làm gì vào lúc đó? Dạ xin thưa, Đức Phật gọi các đệ tử của Ngài lại, chỉ giáo đầy đủ và phải họ đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp của Ngài. Vậy thì căn bản giáo pháp ấy là gì? Đó là những đường giải thoát dẫn đến đời sống thánh thiện và hành trì theo những giới luật do Đức Phật hướng dẫn, mà chúng sẽ được giải thích những phần sau. Xin thưa, xin hỏi, xin cho chúng tôi biết được thực hành theo cuộc sống đó Đức Phật gọi là gì? Xin thưa, đó là bát chánh đạo, tám con đường chân chánh. Và quý vị cũng từ từ đi vào phần giáo lý sau. Từ ngữ này Pali gọi thế nào? Dạ xin thưa, từ ngữ này Pali gọi là Arijo Athagigo Mago. Sau đó Đức Phật đi đâu? Dừng ngài đi đến Ưu Lâu Tần Loa. Để làm gì ở đấy? Ngài hóa đồ cho ông Ca Diếp, mà ông này là một nhà thông thái trữ danh và là thầy của những tu sĩ, một giáo phái lớn của các tín đồ thờ lửa. Tất cả những người này đều trở thành môn đệ của Đức Phật. Vậy thì kế tiếp, vị đại đệ tử của Đức Phật là ai? Dạ xin thưa, vị đại đệ tử của Đức Phật là vua Tần Bà Sa La. Ông này làm vua của một nước có tên là Ma Kiệt Đà, gọi là Ma Găng Đa. Xin hỏi, vào thời đó hai vị nào là đệ tử trí huệ và thân tín bậc nhất của Đức Phật? Và xin thưa, hai vị đệ tử trí tuệ và thân tín nhất của Đức Phật, ngài thứ nhất là Xá Lợi Phất, ngài thứ hai là Mục Kiền Liên. Hai vị này trước kia là môn đồ chính của nhà tu khổ hạnh Sangraja. Họ nổi tiếng về những điều gì? Ngài Xá Lợi Phất là nổi tiếng về trí tuệ bậc nhất, và ngài Mục Kiền Liên là nổi tiếng về thần thông đệ nhất. Những thần thông này có gì huyền bí không? Dạ thưa không, đó là những điều tự nhiên đối với mọi người. Và người nào chuyên tâm tu tập, chuyên tâm tu niệm đều có thể đạt đến kết quả ấy. Xin hỏi, sau ngày xuất gia, Đức Phật có nhận được tin tức gì của gia đình hoàng tộc không? Xin thưa, dạ thưa có. Khoảng 7 năm sau, trong lúc Đức Phật trú tại thành Vương Xá, thì vua cha là ngài Tịnh Phạn đã gửi sứ thần đến triều thịnh Đức Phật trở về thăm phụ hoàng trước khi vua Tịnh Phạn băng hà. Xin hỏi, Đức Phật có trở về không? Dạ thưa có. Vua cha cùng với thân tộc và các triều thần rất vui mừng khi ra gặp và nghinh đón Đức Phật. Xin hỏi, Đức Phật có bằng lòng nhận lại chức vị cũ của ngài không? Xin thưa, dạ thưa không. Đức Phật đã hiền từ giải thích cho phụ hoàng biết rằng Thái tử Tất Đạt Đa đã giải thoát khỏi cuộc sống của thế tục, và như thế hiện nay đã trở thành địa vị của một Đức Phật mà mọi người đều có thể gần gũi thân thích với ngài, thay vì cai trị một bộ tộc hay một quốc gia như một nhà vua của thế gian. Đức Phật dùng giáo pháp đã cảm hóa tâm hồn tất cả mọi người trở thành đệ tử của Đức Phật. Xin hỏi, Đức Phật có gặp nàng Gia Du Đà La và người con là La Hầu La không? Dạ, xin thưa, có. Vợ của ngài đã hết sức nhớ thương, khóc lóc thảm thiết. Nàng cũng bảo La Hầu La thỉnh cầu ngài ban cho mình quyền thừa kế ngài như con của một vị quốc vương. Rồi như vậy thì sự việc sẽ xảy ra thế nào? Xin thưa, Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp cho từng người và cho tất cả nhằm chữa lành mọi thứ phiền não. Vua cha, con, vợ, ngài A Nan tức là người em con ông chủ Đề Bà Đạt Đa, em con chủ và là anh em rể với ngài, thì tất cả các vị ấy, từ phụ hoàng cho đến vợ con, anh em quyến thuộc thân thích, tôn thất tôn thần trong hoàng cung, tất cả đều quy y trở thành môn đồ của Đức Phật. Hai vị đệ tử bác học khác là ngài A Na Luật sau này trở thành bậc đại thiên nhãn, và ngài Ưu Ba Ly là người thợ cạo tóc sau này trở thành vị trì luật đệ nhất. Cả hai ngài đều rất nổi tiếng nổi danh. Xin hỏi vị tỳ kheo ni đầu tiên là ai? Xin thưa, đó là bà Ba Xà Ba Đề, là gì và cũng là di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa. Nhờ bà, nàng Giá Du Đà La và nhiều phu nhân khác được Đức Phật thâu nhận làm nữ đệ tử xuất gia, tức là vị tỳ kheo ni. Vậy thì việc xuất gia của thái tử Tất Đạt Đa và ngài A Nan, con vua Tịnh Phạn, Đề Bà Đạt Đa, cháu của vua, Giá Du Đà La, dâu của vua, và La Hầu La, cháu nội của vua, đã gây nhiều hậu quả như thế nào đối với nhà vua, tức là đối với vua Tịnh Phạn, phụ hoàng? Xin thưa, việc đó làm cho nhà vua rất buồn, vua Tịnh Phạn buồn ghê gớm, và nhà vua đã phiền trách Đức Phật, khiến ngài phải chế ra điều luật là giáo hội không nên nhận người xuất gia mà không có sự bằng lòng của cha mẹ họ đang còn tại thế, tức là còn sống. Nghĩa là con đi tu thì phải thưa với cha mẹ, vợ có vợ mà đi tu thì phải nói lại với vợ con, có chồng mà đi tu thì cũng nói lại với chồng con để xuất gia, nếu không thì giáo hội gặp khó khăn. Xin hỏi, xin cho chúng tôi biết về số phận của bà, của ông Đề Bà Đạt Đa như thế nào? Xin đáp, Đề Bà Đạt Đa là người rất thông minh và nhanh chóng liệu đạo, nhưng cùng có nhiều tham vọng, nên ông ta đã sanh tâm đố kỵ, oán thù lại với Đức Phật. Cuối cùng, Đề Bà Đạt Đa đã âm mưu sát hại Đức Phật, cùng do sự xúi dục của ông ta, vua A Xà Thế, con vua Tằng Bà Sa La, đã giết hại người cha cao quý của mình và trở thành đệ tử Đề Bà Đạt Đa. Là xin nói rõ để quý vị thấy là khi Đề Bà Đạt Đa hiểu đạo nhưng muốn đứng ngang hàng với Đức Phật, lập một giáo đoàn khác để chống đối lại Đức Phật, thì tìm cách âm mưu diệt hại Đức Phật để đoạt ngôi. Bởi vì khi ông Đức Phật còn, Đề Bà Đạt Đa không làm sao có uy tín với Đức Phật, cho nên ông mới xúi ông A Xà Thế là cố gắng giết cho vua, giết vua cha là Tằng Bà Sa La để lên làm ngôi, để lên làm vua. Thì ông A Xà Thế là đệ tử, làm đệ tử của Đề Bà Đạt Đa, thì ông Đề Bà Đạt Đa mới lợi dụng cái ưu quyền đó để mà chống lại Đức Phật. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa có gây tổn hại gì cho Đức Phật không? Để xin thưa, dạ không được. Những ác tâm của Đề Bà Đạt Đa âm mưu chống Đức Phật trở lại hại chính ông ta, trở lại hại chính bản thân của Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa phải chịu quả báo chết một cách thảm khốc. Xin hỏi, Đức Phật đã di đi dạo hóa thời gian là bao lâu? Dạ thưa, 45 năm. Trong suốt thời gian này, Ngài đã thuyết ra nhiều bài pháp. Thì thông thường, Đức Phật và đệ tử của Ngài đi du hóa và thuyết giảng suốt 8 tháng nắng. Nhưng vào mùa mưa thì Đức Phật cho trụ sự lại một chỗ gọi là an cư. Đức Phật và các đệ tử trong lúc này dừng nghỉ và nhập hạ tại các tỉnh xã. Hai chùa được xây cất do Phật tử cúng dường, do vua chúa và các vị thị chủ giàu có xây dựng dâng cúng cho Ngài và chư tăng dùng để trụ sự trong lúc mùa mưa. Vậy thì những tỉnh xã nào danh tiếng lớn nhất? Thưa, Già Kỳ Viên tỉnh xã, Trúc Lâm tỉnh xã, Bộ La Phà tỉnh xã, Ni Câu Đà tỉnh xã và Lộc Uyển Dạ tỉnh xã. Xin hỏi, hàng người nào đã quý Đức Phật và đệ tử của Ngài? Xin đáp, dân chúng đủ mọi tầng lớp, mọi quốc gia, mọi giai cấp, vua chúa, sĩ, nông, công, thương, giàu cũng như nghèo, trai cũng như gái, già cũng như trẻ, người có quyền thế cũng như bình dân, ngu dốt cũng như thông minh, đều được làm đệ tử của Ngài. Giáo pháp của Đức Phật phù hợp với tất cả mọi người. Xin hỏi, Đức Phật đã nhập diệt vào lúc nào? Dạ, xin thưa, vào năm thứ 45 sau khi Ngài chứng đạo giác ngộ, vào ngày tăng tròn tháng 5, khi Ngài nhận biết rằng ngày tịch diệt của Ngài vừa cận kề, vào một buổi tối, Đức Phật đến thành Cấu Thi La, một nơi cách thành phố Ba La Nại khoảng 120 dặm, trong rừng cây Sa La của vương quốc Mạc La, tại rừng Ubavatana ở Cấu Thi Na. Giữa hai cây Sa La, Đức Phật cho cái chỗ nằm của Ngài theo phong tục của truyền, quay đầu về hướng Bắc. Ngài nằm trên đó với tâm hoàn toàn thanh tịnh, thuyết pháp cho các đệ tử nghe lời dí dạo cuối cùng, rồi vĩnh biệt độ chúng. Những lần du hóa sau cùng đó, Đức Phật có quy y cho đệ tử mới nào nữa không? Xin thưa, có một nhân vật trọng yếu, vì Đại Bà La Môn, bác học tên là Tu Bạc Đà La. Đức Phật cũng thuyết pháp cho các vương tôn sứ Mạc La và những người hầu cận của họ. Xin hỏi, vào lúc tảng sáng, việc gì đã xảy ra? Xin thưa, Đức Phật nhập Đại Định và rồi Ngài nhập Niết Bàn. Hỏi, Đức Phật khuyến các đệ tử của Ngài những gì trong lời dĩ huấn cuối cùng? Xin thưa, Ngài dạy, này các tỳ kheo, Như Lai giờ đây khuyên các con nên ghi nhớ rằng, thân thể và năng lực của con người đều phải hủy diệt. Hãy tinh tấn tu tập để giải thoát. Chúng tôi xin nhắc lại câu quan trọng này. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, Như Lai giờ đây khuyên các con nên ghi nhớ rằng, thân thể và năng lực của con người đều phải hủy diệt. Hãy tinh tấn tu tập để giải thoát. Xin hỏi tiếp, những chứng cứ xác thực gì cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa xưa kia là một nhân vật lịch sử Và xin đáp: sự hiện hữu của Ngài đã chứng tỏ quá rõ ràng như cuộc đời của bất cứ nhân vật nào khác trong cổ sự. Xin hỏi, hãy kể ra một vài chứng cứ đó. Xin đáp: thứ nhất, bằng chứng của những nhân vật đã trực tiếp biết Đức Phật. Thứ hai, sự khám phá ra nhiều nơi và di tích của những kiến trúc, nhất là về tỉnh xá, được ghi chép trong các mẫu truyền vào thời Đức Phật còn tại thế. Thứ ba, những bia kỷ, những trụ đá, những bảo tháp do các vua chúa sống gần thời đại Đức Phật đã xây dựng nên để tưởng niệm Ngài đã có thể chứng thực được lịch sử về cuộc đời của đấng giác ngộ. Thứ tư, sự liên tục của đoàn thể tăng già, tức là hàng xuất gia gồm có cả tăng ni, do Đức Phật thành lập, và sự duy trì của họ về sự thực đời sống của Ngài ngay từ đầu đã được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và có thể mãi mãi cho đến ngàn sau. Thứ năm, sự kiện ngay trong năm Đức Phật nhập diệt và nhiều lần sau đó, các cuộc họp và các đại hội tăng già đã được tổ chức để kết tập kinh tạng đương thời của Đức Phật đã nói ra, và sự truyền thừa những giáo lý đã được duyệt xét từ các bậc tôn sư cho đến các hàng đệ tử mãi mãi đến bây giờ và còn tiếp tục. Thứ sáu, sau khi làm lễ hỏa táng, xá lợi, tức là những cái xương của Ngài được sau khi đốt rồi còn cô đọng lại, của Đức Phật được phân chia cho 8 vị vua chúa, và mỗi ngọn tháp được xây lên để thờ một Phật. Phần xá lợi do vua A Xà Thế thỉnh về thì Tôn Tỷ thờ tại ngôi tháp ở thành Vương Xá, và không đầy 2 thế kỷ sau đã được vua A Dục Asoka đem phân phát để thờ trong toàn khắp vương quốc của ông. Nhà vua dĩ nhiên có nhiều điều kiện để biết rõ những xá lời này đúng là xá lời của Đức Phật hay không. Ngay từ lúc ban đầu, chúng được bảo trì tại bảo tàng viện Hoàng gia Panat. Thứ bảy, nhiều đệ tử của Đức Phật là các bậc A-la-hán, và do đó có thể kiểm soát tuổi thọ của họ nên đã sống được nhiều năm, và không tránh khỏi có 1, 2, 3 vị trong số đó đã sống kế tiếp nhau vào thời kỳ khoảng giữa Đức Phật nhập diệt và triều đại của vua A Dục. Vì thế, nhà vua có thể nhận được từ người cùng thời mọi điều chứng thực về sự kiện của Đức Phật, những sự kiện về đời sống của Đức Phật. Cho nên chúng ta mới biết rằng tại đại hội kết tập kinh điển lần thứ 2 đã có 2 vị đệ tử của Ngài A Nan sống đến 100 tuổi, và trong thời kỳ đại hội của vua A Dục lại có nhiều vị đệ tử của 2 ngài đệ tử của Đức Phật, của Đức A Nan. Nghĩa là trong thời A Nan là anh em của Đức Phật đi tu xuất gia chứng ngộ, thì khi Đức Phật nhập diệt, Ngài A Nan còn tại thế, và Ngài A Nan có 2 vị đệ tử sống đến 100 tuổi. Thì 2 vị này cũng đã hướng dẫn nhiều vị đệ tử của Ngài A Nan, mà khi những vị đệ tử của 2 vị tức là kêu Ngài A Nan bằng ông đó, là hạ những vị đệ tử đó sống cùng thời với vua A Dục. Do đó tất cả những chứng cứ đó là được truyền thừa rõ ràng. Và thứ tám, chúng ta biết tài liệu cổ sử đáng tin cậy nhất là tập Đại Sự có ghi chép các biến cố lịch sử của Tích Lan về triều đại vua Visaya vào năm 543 trước Tây lịch, phần lớn thời kỳ của Đức Phật, và cho chúng ta rõ những điều đặc biệt nhất về đời sống của ngài cũng như đời sống của vua A Dục và các nhà vua khác liên quan đến lịch sử Phật giáo. Và xin hỏi, Đức Phật được gọi bằng những danh xưng tôn kính như thế nào? Và xin thưa, có thể gọi là Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Sư Tử, Thiền Thệ, Đạo Sư, Đấu Chiến Thắng, Bạc Già Phạm, Thế Tôn, Nhất Thế Trí, Pháp Vương, Như Lai. Đó là những danh từ mà quý vị thường gọi. Và nói tắt ở trong phần sám hối, chúng ta thường tùng là gọi là thập hiệu. Chúng ta gọi Đức Phật rất là thông thường: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biện Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, nói chung là Thế Tôn, tức là mười hiệu Thế Tôn. Như Lai ai cũng biết. Thì Ứng Cúng, tại sao gọi là Ứng Cúng? Ứng Cúng tức là trời cũng ứng cúng, cúng dường, chư thiên cũng cúng dường, mà chúng sanh cũng cúng dường, gọi là Ứng Cúng. Ai cũng hết và ai ngài cũng thọ nhận hết. Chánh Biện Tri là ngài biết khắp hết. Chánh Biện Tri mà chánh là đúng, biết rõ ràng, biết thấu triệt. Biến là khắp nơi, tri là biết, biết hết. Minh Hạnh Túc, ba đức đầy đủ. Thiền Thệ là luôn luôn phát nguyện làm việc lành. Thế Gian Giải là giải hết tất cả những cái nỗi khó khăn giữa trần gian này. Vô Thượng Sĩ là một người hùng, người mạnh nhất, người siêu việt nhất. Điều Ngự Trường Phu là một người hay hòa giải, một người trường phu hay hòa giải tất cả mọi chuyện. Thiện Nhân Sư là một vị thầy của trời và người. Nên chung là Phật, Thế Tôn. Là như vậy đó, Phật có mười hiệu đó. Đến đây thì quý vị đã nghe được cái phần thứ nhất là nói về cuộc đời của Đức Phật, đời sống của Đức Phật. Để sau này biết cuộc đời Đức Phật rồi thì coi Đức Phật sẽ làm cái việc gì. Được cái phần thứ hai, tức là nói về cái giáo pháp của ngài ra sao. Thì giáo pháp được gọi là Đạt Ma. Quý vị sau khi nghe rõ về cuộc đời Đức Phật, quý vị nên cố gắng tịnh tâm hướng về ngài, chiêm bái, đảnh lễ và mong ước được như ngài. Và không được như ngài chăng nữa thì chúng ta có được một cuộc đời sống thánh thiện đẹp đẽ. Muốn có một đời sống thánh thiện đẹp đẽ thì chúng ta cần phải hành trì giáo pháp của ngài. Và sau đây là phần giáo pháp. Thì xin hỏi danh từ đầu tiên, Phật có nghĩa là gì? Thì xin thưa, Phật là một bậc giác ngộ, là một đấng có trí tuệ hoàn toàn. Phải chăng bạn cho rằng có nhiều vị Phật đã ra đời được Đức Phật Thích Ca này? Xin thưa, đúng thế. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự vận hành của luật nhân quả vĩnh cửu, cứ khoảng cách một thời gian, một Đức Phật sẽ xuất hiện. Cái thời gian đó ngắn dài còn tùy trường hợp nghiệp quả của chúng sanh. Khi nhân loại đắm chìm trong khổ đau vì vô minh và cần đến sự giác ngộ, thì hành nguyện của Đức Phật là phải ra đời để giáo hóa cho chúng sanh. Xin hỏi, bằng cách nào để một chúng sanh trở thành một Đức Phật? Xin thưa, một người khi nghe và gặp một trong những Đức Phật ra đời ở thế gian, liền phát nguyện sống theo Đức Phật, sống đúng như Đức Phật vậy, thì đến cố gắng tu hành, tiếp tục tu hành kiếp này sang kiếp nọ, đến một kiếp trong tương lai, khi người hành giả đi theo Đức Phật đó thấy nhân duyên thích hợp, họ cũng sẽ thành Phật để hướng dẫn nhân loại thoát vòng sanh tử luân hồi. Nghĩa là khi một vị Phật ra đời thì có một số hành giả đệ tử của Ngài sống hành trì theo như Đức Phật và tiến tu, lần lần sẽ được giải thoát và trở thành vị Phật. Sau khi họ trở thành vị Phật thì cũng tiếp tục làm những việc hoằng pháp lợi sanh, đưa con người ra khỏi bể khổ trầm luân như Đức Phật được. Xin hỏi, hành giả đã hành động như thế nào? Thì xin thưa, trải qua nhiều kiếp sống, hành giả nỗ lực diệt từ lòng tham dục, tu tập để đạt đến trí tuệ và phát triển những năng lực cao thượng hơn. Nhờ như vậy, hành giả dần dần trở nên thánh thiện, siêu việt hơn trong cả tính và sâu dài hơn trong đạo đức, cho đến một khi trải qua vô lượng kiếp luân hồi, hành giả cuối cùng cũng đạt đến vị quả toàn thiện, giác ngộ toàn giác và trở thành đấng tôn sư lý tưởng của nhân loại. Xin hỏi, trong khi trải qua những kiếp tái sinh, sự phát triển dần dần này đang diễn tiến, chúng ta gọi đến hành giả là gì? Thì trong lúc tu tập như thế, và từ một vị bình thường để tiến lên những quả vị cao hơn nữa, thì chúng ta có thể gọi là Bồ Tát, mà trong Pali gọi là Bodhisattva hay là Bodhisattva. Thì như vậy, Thái tử Tất Đạt Đa Cô Đàm là một vị Bồ Tát cho đến khi Ngài thành Phật dưới cội cây Bồ Đề thiêng liêng ở Gaya. Xin hỏi, chúng ta có tài liệu nào nói về những kiếp tái sinh của Ngài làm Bồ Tát hay không? Xin đáp, trong tập Bổn Sanh Kinh, cuốn sách ghi chép những tập truyện tiền thân của Bồ Tát, có khoảng vài trăm mẫu truyện về loài đó. Xin hỏi, những mẫu truyện này dạy bài học gì? Xin thưa, một con người trải qua vô lượng kiếp luân hồi có thể mang hạnh phúc, có thể mang hạnh nguyện rộng lớn, từ bi lớn, giúp hành giả diệt từ những lý tưởng xấu và phát triển các việc lành. Xin hỏi, chúng ta có thể ấn định số lượng những kiếp tái sinh mà một vị Bồ Tát cần phải trải qua trước khi vị Bồ Tát ấy trở thành Phật được không? Xin đáp, Dĩ nhiên là không, rất khó. Vì chúng ta là người trần mắt thịt, làm sao biết được. Vì vậy, dĩ nhiên là không. Điều đó tùy thuộc đức hạnh của vị Bồ Tát nữa. Tùy theo trình độ tu chứng của Ngài đạt tới khi Bồ Tát phát nguyện trở thành Phật với những điều khác. Vậy thì chúng ta có cách để phân loại các vị Bồ Tát được không? Nếu được, xin giải thích cho biết. Xin thưa, Bồ Tát là một vị Phật trong tương lai, được phân chia ra làm ba hạng. Xin cho biết, ba hạng là những hạng Bồ Tát nào? Thứ nhất là bậc chứng quả chậm nhất. Thứ hai là bậc chứng quả chậm. Và thứ ba là bậc chứng quả nhanh chóng. Thì bậc chứng quả chậm nhất tu hành trí tuệ, bậc chứng quả chậm thì tu hành tín, và bậc Bồ Tát tu hành nhanh nhất thì tu theo hành tinh tấn. Hàng Bồ Tát thứ nhất được hướng dẫn bởi trí tuệ và không vội vàng. Hàng thứ hai hoàn toàn đặt ở đức tin, nên không chú tâm đến sự hướng dẫn của trí tuệ. Và hàng thứ ba không bao giờ trì hoãn trong việc làm điều thiện, bất chấp mọi hậu quả xảy đến cho chính mình. Bồ Tát thực hành khi nhận thấy đó là việc lành nhất và cần phải làm. Xin hỏi, khi vị Bồ Tát của chúng ta đã thành Phật, Ngài thấy điều gì là nguyên nhân khổ đau của nhân loại? Xin hãy nói cho chúng tôi biết trong một vài danh từ. Xin đáp, đó là vô minh. Bạn có thể cho chúng tôi biết phương thuốc để chữa trị vô minh không? Dạ xin thưa, đoàn diệt vô minh để có trí tuệ. Tại sao vô minh gây nên khổ đau? Xin thưa, bởi vì nó khiến cho chúng ta tham đắm những điều không đáng tham đắm, đau buồn khi chúng ta không nên sầu khổ, nhận cho là chân thực cái điều không phải thực mà đó là giả dối, và hướng cuộc sống của chúng ta chạy đuổi theo những đối tượng vô giá trị, sao lãng đến điều thực ra là quý giá nhất. Nghĩa là khi vô minh đến với chúng ta thì chúng ta luôn luôn say đắm vì không thể hiểu biết, cho nên nhận giả làm chân, mình nhận chân làm giả, không phân biệt chánh tà, cho nên cái gì mình thích thì cho là chân, cái gì chân mà mình không thích là cho đều là giả. Vì vậy mà chúng ta vẫn quay cuồng trong lục thú, luân hồi trong lục đạo. Xin hỏi, và điều quý giá nhất là gì? Xin đáp, tức là thấu triệt tất cả sự mầu nhiệm của cuộc sống và định mạng của con người, để cho chúng ta ý thức được rằng cuộc sống này và những tương quan với nó không hơn giá trị chân thực của chúng, và do đó chúng ta có thể sống theo con đường đạo để bảo đảm hạnh phúc lớn lao nhất và sự ít khổ đau nhất cho đồng loại và cho chính chúng ta. Thì ánh sáng gì có thể phá tan vô minh và diệt trừ được mọi phiền não? Muốn được như vậy thì chúng ta cố gắng tiến tu, cầu học và nhất là phải tìm hiểu biết về tự diệu đế mà Đức Phật đã truyền dạy. Vậy thì tự diệu đế là gì? Tự diệu đế là bốn cái điều chắc thập bí diệu, mà dù bạn có là Phật tử hay không Phật tử, dù bạn bất cứ một tôn giáo nào cũng phải chấp nhận, dù bạn không thích nhưng phải chấp nhận, đó là sự thật. Thứ nhất là những khổ đau của sự sống tiếp diễn tạo nên vòng sanh tử luân hồi từ đời này qua đời khác. Thứ hai, nguyên nhân sanh ra sự khổ là do